chương trình audio giáo lý hôn nhân. Phần thứ nhất, ơn gọi hôn nhân.
Bài 12, sự phân ly vợ chồng. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý hôn nhân. Vừa qua chúng ta đã theo dõi bài số 11 nói về vấn đề giải quyết những xung đột trong gia đình để hòa hợp vợ chồng. Bài giáo lý trên đã đưa ra những nguyên tắc để giúp hai vợ chồng áp dụng mỗi khi xảy ra xung đột trong gia đình. Những nguyên tắc đó là: trước hết, hai vợ chồng cần phải tự chủ và có thiện chí muốn giải quyết vấn đề. Kế đến là, trong khi giải quyết xung đột thì họ cần đối thoại với nhau, mỗi bên nhận ra và chấp nhận khuyết điểm của mình, đồng thời hãy cố gắng hàn gắn, làm lành với nhau. Nếu không tự làm lành được thì nên nhờ người làm trung gian hòa giải. Sau cùng, điều hết sức quan trọng là họ phải cầu nguyện để biết cách giải quyết theo tinh thần của Thiên Chúa. Thật vậy, cuộc sống là một thực tại chuyển động chứ không đứng im. Khi nói tới chuyển động là đồng thời nói tới cọ sát, va chạm. Như chiếc xe muốn chuyển động, nó phải cọ sát với mặt đường. Nếu cuộc sống không chuyển động, không cọ sát thì không phát triển, vì đó là thực tại chết. Trong đời sống vợ chồng cũng vậy, tình yêu mà họ trao cho nhau là tình yêu nồng nàn và sống động nhưng chưa trọn vẹn, mà vẫn còn đang trên đường hoàn thiện. Vì thế, xung đột xảy ra trong đời sống hàng ngày là chuyện rất bình thường. Nhưng vấn đề quan trọng là cách giải quyết những xung đột đó. Kinh nghiệm cho thấy rằng thái độ hống hách, vũ phu, cố chấp hay dùng bạo lực để giải quyết những xung đột trong gia đình là hoàn toàn thất bại. Cần phải kiên nhẫn, nhịn nhục và ứng xử với nhau có văn hóa, mới là những giải pháp giúp gia đình trở nên vững mạnh. Hy vọng những nguyên tắc mà bài giáo lý trên đề cập sẽ là kim chỉ nam cho chúng ta áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay, chúng ta bước vào một đề tài khác, đó là sự phân ly vợ chồng. Đề tài này có vẻ khá buồn vì nó đề cập tới những đổ vỡ dường như không thể hàn gắn được trong hôn nhân, đó là ly thân và ly dị. Tuy nhiên, Hội Thánh luôn luôn tin tưởng và hy vọng rằng cho dù có bị tan vỡ trong hôn nhân, những người sống trong tình trạng này vẫn tìm gặp nơi Thiên Chúa và Hội Thánh của Ngài sự nâng đỡ và niềm an ủi đích thực. Qua bài giáo lý này, chúng ta sẽ hiểu được thái độ của Hội Thánh đối với các vấn đề ly thân, ly dị và tái hôn sau ly dị như thế nào. Bây giờ mời quý vị bước vào bài giáo lý. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Còn những ai đã kết hôn thì tôi truyền, thật ra không phải tôi mà là Thiên Chúa, là vợ không được bỏ chồng, và giả như đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hay phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rẫy vợ.
Kính thưa quý học viên, trong tông huấn về gia đình số 4, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: ý định của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình liên hệ đến người nam và người nữ trong đời sống cụ thể hằng ngày của họ. Vì thế, nhằm chu toàn việc phục vụ của mình, Hội Thánh tìm cách để biết được những hoàn cảnh trong đó hôn nhân và gia đình đang sống. Qua những lời trên, Ngài nói đến những hoàn cảnh thuận lợi cho hạnh phúc gia đình, cũng như những tình huống xói mòn và làm cho gia đình tan vỡ. Thật vậy, như người mẹ đối với con cái, Hội Thánh phấn khởi khi thấy các gia đình được yên vui hạnh phúc, đồng thời cũng không ngớt âu lo khi thấy những gia đình vợ chồng ly tán. Ngay cả những gia đình đã hay sắp tan vỡ, Hội Thánh cũng tìm cách hàn gắn, cứu chữa, hay ít nhất tìm cách tạo cho họ một nếp sống phù hợp với luật Chúa để có được hạnh phúc. Nội dung bài giáo lý hôm nay, chúng ta sẽ bàn về hai điểm chính. Thứ nhất, những trường hợp nào hội thánh có thể tháo gỡ dây hôn nhân? Và thứ hai, vấn đề ly thân, ly dị và tái hôn sau khi ly dị thì sao? Nhưng trước khi bước vào điểm chính thứ nhất, chúng ta cần nói ngay rằng cụm từ hội thánh tháo gỡ dây hôn nhân là một cách nói quen dùng, chứ hội thánh không có quyền tháo gỡ. Bởi vì như Chúa Giêsu đã nói, sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Hôn nhân là một trong những điều được Thiên Chúa liên kết, nên ngay cả hội thánh cũng không được phép phân ly. Như vậy khi nói rằng tháo gỡ dây hôn nhân chỉ là một tiến trình hội thánh tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng về dây hôn nhân đó, và sau đó công bố rằng dây hôn phối đó có hiệu lực hay không. Nếu dây hôn phối đó có hiệu lực thì hai người không được phân ly. Còn nếu dây hôn nhân đó được cho là vô hiệu thì hai người có thể phân ly, mà chúng ta vẫn quen gọi là được tháo gỡ. Bây giờ kính mời quý vị cùng bước vào điểm chính thứ nhất. Những trường hợp hội thánh có thể tháo gỡ dây hôn nhân. Trong điểm chính này, chúng ta sẽ đề cập tới hai điểm nhỏ. Thứ nhất là trường hợp không thể tháo gỡ, và thứ hai, trường hợp có thể tháo gỡ. Trước hết, đối với những cuộc hôn nhân trọn vẹn thì hội thánh không thể tháo gỡ. Thế nào là hôn nhân trọn vẹn? Hôn nhân trọn vẹn tức là hôn nhân đã thành sự. Hôn nhân đó là bí tích, và vợ chồng đã ăn ở với nhau. Giáo lý hội thánh dạy rằng hôn nhân giữa hai người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, đã ký kết và hoàn hợp thì không thể bị tháo gỡ bởi bất cứ quyền lực nhân loại nào, bất cứ vì lý do gì ngoại trừ cái chết. Bởi vậy, hội thánh không có quyền cho phép ly dị các cuộc hôn nhân đã trọn vẹn. Hôn nhân không trọn vẹn là khi thiếu một trong ba yếu tố trên. Để chứng minh hôn nhân không trọn vẹn thì cần có một tiến trình dài, trong đó hội thánh nghiên cứu, điều tra và thẩm định cẩn thận. Tiến trình này chúng ta vẫn quen gọi là tòa án hôn nhân. Kế đến, hội thánh chỉ có thể tuyên bố tháo gỡ đối với những cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Thông thường là những trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất là hôn nhân giữa hai người công giáo, hoặc một người công giáo và một người không công giáo, đã thành sự nhưng chưa ăn ở với nhau. Ví dụ, ngay sau khi cử hành hôn lễ thì một trong hai người phối ngẫu bỏ đi biền biệt cho tới nay. Trường hợp thứ hai là hôn nhân giữa hai người chưa được rửa tội, đã thành hôn và đã ăn ở với nhau, rồi sau đó một người trở lại đạo và người kia không muốn chung sống. Chúng ta quen gọi trường hợp này thuộc đặc ân Thánh Phaolô. Hôn nhân chỉ được tháo gỡ khi người mới theo đạo lấy một người khác. Trường hợp thứ ba là có những cuộc hôn nhân vốn đã không thành sự ngay từ đầu vì mắc phải một hoặc nhiều ngăn trở như đã kể ở trên. Đối với những cuộc hôn nhân này, hội thánh có quyền giải tán. Chúng ta vừa theo dõi điểm thứ nhất nói về những trường hợp hội thánh có thể tháo gỡ dây hôn nhân. Điểm này cho thấy rằng hội thánh chỉ có thể tháo gỡ đối với các cuộc hôn nhân không trọn vẹn thôi. Còn những cuộc hôn nhân đã trọn vẹn thì hội thánh không bao giờ được phép. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm thứ hai nói về vấn đề ly thân, ly dị và tái hôn sau khi ly dị. Trước hết là vấn đề ly thân. Chúng ta biết rằng Hội Thánh không cho phép vợ chồng ly dị nhau. Tuy nhiên, có những hoàn cảnh thực tế hai vợ chồng không thể tiếp tục sống chung được vì nhiều lý do khác nhau. Chẳng hạn như do ngoại tình, do gây nguy hiểm trầm trọng về tinh thần hay thể xác cho bên kia hoặc cho con cái. Hay nếu bằng cách nào khác làm cho đời sống chung trở nên quá cơ cực, không thể chịu đựng nổi. Trong những trường hợp này, Hội Thánh chấp nhận cho họ ly thân và không sống chung nữa. Có thể là tạm thời hay vĩnh viễn. Tuy nhiên, họ vẫn là vợ chồng của nhau trước mặt Thiên Chúa. Họ không được tự do để kết hôn với người khác bao lâu người chồng hay vợ mình còn sống. Hôn nhân tiếp sau không những bị cấm mà còn bất thành nữa. Trong hoàn cảnh khó khăn này, giải pháp tốt nhất nếu có thể là hòa giải với nhau. Và cộng đoàn tín hữu được mời gọi giúp họ sống đời Kitô hữu trong hoàn cảnh ấy, giúp họ trung thành với dây liên kết hôn nhân không thể tháo gỡ được. Kế đến là vấn đề ly dị. Như chúng ta đã biết, hầu hết các nước trên thế giới ngày nay đều có luật cho phép ly dị. Và thực tế cho thấy, không những các gia đình lương dân xin ly dị mà nhiều người Công giáo cũng đã ly dị theo luật đời. Còn Hội Thánh trung thành với lời dạy của Đức Kitô: ai bỏ vợ mình mà lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình, nên không thể chấp nhận việc ly dị. Nếu hôn nhân lần đầu đã thành sự, Hội Thánh không thể công nhận liên kết mới là thành sự. Cho nên chúng ta có thể hiểu, cái mà người đời gọi là ly dị thì đối với Hội Thánh cũng chỉ là ly thân mà thôi. Vì thế, tờ giấy chứng nhận ly dị của các cuộc hôn nhân đã trọn vẹn không có giá trị gì trước mặt Thiên Chúa. Sau cùng là vấn đề tái hôn sau khi ly dị. Giáo lý Hội Thánh dạy rằng, nếu những người đã ly dị, tái hôn theo luật đời, họ rơi vào tình trạng khách quan đi ngược lại luật Thiên Chúa. Vì thế, bao lâu còn sống trong tình trạng này, họ không được rước lễ, đồng thời cũng không thể đảm nhận một số trách nhiệm trong Hội Thánh. Tuy nhiên, Hội Thánh rất mong họ hoán cải vì họ đã vi phạm đến dấu chỉ giao ước và sự trung thành với Đức Kitô. Đồng thời họ phải cam kết sống tiết dục trọn vẹn để được giao hòa nhờ bí tích thống hối. Tuy nhiên, trong trách vụ của một người mẹ, Hội Thánh không thể bỏ mặc, nhưng vẫn luôn quan tâm tới những người này. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong tông huấn về gia đình đã dạy rằng, đối với những tín hữu đang sống trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn giữ đức tin và ao ước giáo dục con cái theo tinh thần Công giáo, linh mục và cộng đoàn phải có thái độ ân cần đặc biệt để họ đừng bị coi như đã tách lìa khỏi Hội Thánh và nếp sống đạo mà họ có thể và phải giữ vì đã được rửa tội. Họ được mời gọi nghe lời Chúa, tham dự hy tế thánh lễ, kiên trì cầu nguyện, góp phần vào các công cuộc bác ái và các sáng kiến của cộng đoàn để phục vụ công lý, giáo dục con cái trong đức tin Công giáo, vung trồng tinh thần sám hối và làm các việc đền tội, để ngày qua ngày thành khẩn nài xin ân sủng Thiên Chúa. Kính thưa quý học viên, chúng ta đang theo dõi bài giáo lý số 12 nói về đề tài phân ly vợ chồng. Những điều trình bày trên được tóm lại như sau. Điểm thứ nhất, thế nào là hôn nhân trọn vẹn và chưa trọn vẹn? Hôn nhân trọn vẹn là hôn nhân đã thành sự, đã là một bí tích và vợ chồng đã ăn ở với nhau. Còn hôn nhân không trọn vẹn là khi thiếu một trong ba điều trên. Hội thánh chỉ được phép tháo gỡ đối với những cuộc hôn nhân không trọn vẹn, còn đối với hôn nhân trọn vẹn thì tuyệt đối không. Điểm thứ hai, ly thân là gì? Ly thân là tình trạng hai người không còn chung sống với nhau, nhưng vẫn là vợ chồng. Trong một số trường hợp đặc biệt, hội thánh có thể cho ly thân. Dĩ nhiên là họ không được phép kết hôn với người khác nữa, vì họ vẫn là vợ chồng trước mặt Thiên Chúa. Và điểm sau cùng là, hội thánh có chấp nhận ly dị và tái hôn sau ly dị không? Hội thánh luôn trung thành với lời dạy của Đức Kitô, nên không chấp nhận việc ly dị và tái hôn sau khi ly dị. Tuy nhiên, hội thánh vẫn ân cần mời gọi những người sống trong tình trạng này lắng nghe lời Chúa, tham dự thánh lễ, cầu nguyện, thực thi bác ái, giáo dục con cái trong đức tin và sớm hoán cải. Phần tóm tắt trên đã kết thúc bài giáo lý của chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng lắng động tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con sống giao ước tình yêu của Chúa qua đời sống hôn nhân và gia đình, để chúng con được hạnh phúc. Chúa cũng muốn chúng con trung thành sống yêu thương hiệp nhất trong gia đình, để nói lên tình yêu trung thành của Chúa dành cho mọi người. Nhưng vì yếu đuối, chúng con đã bóp méo hình ảnh yêu thương nhân hậu của Chúa. Khi chúng con làm cho gia đình rạn nứt và đổ vỡ, xin Chúa thương ban ơn trợ giúp, ban Thánh Thần tình yêu đến để giúp chúng con sửa lại những lệch lạc trong đời sống gia đình. Đồng thời xin giúp chúng con biết dùng lửa tình yêu của Ngài để liên kết gia đình chúng con nên một. Amen.
Trọn đời